Tôi là Bách Đình Hoàng, sinh viên trường Senior State. Sau đây là bài phỏng vấn của tôi với ông Nguyễn Thành về đề tài người tị nạn Việt Nam tại vùng San Diego. Cuộc phỏng vấn này được thực hiện tại nhà ông Thành ở số 2368 đường Oak Ridge Place, Escondido, Calif 92026. Vào ngày 30 tháng 11 năm 1980, hồi 5 giờ chiều, trong một căn phòng nhỏ chỉ có tôi và ông Thành. Thưa bác có thể cho cháu biết qua bác và gia đình bác không ạ?
Được lắm chứ. Bác tên là Nguyễn Thành. Năm nay bác 60 tuổi đúng. Bác sinh trưởng tại một tỉnh nhỏ thuộc miền Thượng Du Bắc Việt. Cụ ông sinh ra bác mất từ hồi bác mới được có 3 tháng. Rồi từ đó mẹ bác nuôi cho bác ăn học cho tới lớn. Hồi còn nhỏ bác đã học tại trường tỉnh nhà. Sau đó bác về Hà Nội học, tu tài. Và mãi sau Hiệp định Geneva vào Nam mới xong bằng cử nhân. Rồi sinh sống nơi đây cho tới năm 79. Gia đình bác gồm một vợ và 4 con, 3 trai, 1 gái. Cũng như phần lớn gia đình Việt Nam khác, bác và gia đình bác theo đạo Phật. Bác còn nhớ hồi năm 29 tuổi, bác bị gọi nhập ngũ và tốt nghiệp tại trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, Sài Gòn với cấp bậc thiếu úy trừ bị. Hơn 4 năm sau đó, bác xuất ngũ để rồi lại tái ngũ vào năm 61. Nghĩ cuộc đời bác cũng khá vất. Trong khi đó thì một số các bạn của bác cùng một lứa tuổi với bác chẳng phải đi lính một ngày nào cả.
Bác có thể cho cháu biết trước kia ở Sài Gòn bác làm gì không bác?
Sau khi đậu xong bằng tú tài, bác mong được đi dạy học vì bác rất thích cái nghề này lắm. Thì năm 49, Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa bổ bác đi dạy học tại một trường trung học cách Hà Nội 20 cây số. Và liên tiếp sau đó, bác được cử đi tu nghiệp tại Úc Đại Lợi, Tân Gia Ba, rồi lại dạy tiếng Việt tại trường Đại học Khoa học ở Penang thuộc Mã Lai Á.
Bác có thể cho cháu biết thêm bác đã dạy học được bao lâu rồi?
Bác dạy học từ năm 49 cho tới hè 77 đó. Thì nhà nước Cộng sản cho bác nghỉ việc vì hai lý do. Thì trước hết bác là cựu quân nhân. Sau nữa, trong thời gian hành nghề, bác có được đề cử nhiều lần đi ngoại quốc. Và theo nhà nước Cộng sản thì chỉ những đảng viên của họ mới được đi ra nước ngoài để học tập mà thôi.
Sao bác lại có ý định ra đi hả bác?
Bác bỏ cửa bỏ nhà trốn đi phần vì bác là cựu quân nhân. Và lại năm 77 đó, nhà nước Cộng sản buộc bác nghỉ dạy. Hết kế sinh nhai, bác phải buộc lòng mà ra đi. Hơn nữa, bác nhớ hai người con trai của bác trốn đi được sang Mỹ trước giải phóng và chỉ mong có ngày gia đình được đoàn tụ mà thôi.
Như vậy bác sang đây bằng cách nào?
Gia đình bác còn lại 4 người cả thể thì phải ra đi làm 3 lần. Riêng bác đi chui hồi tháng 6 năm 79 trên một chiếc tàu nhỏ 4 máy.
Bác có gặp khó khăn gì trong cuộc hành trình này không bác?
Nói về khó khăn thì chắc chắn là phải có rồi. Chẳng hạn như lúc xuống tàu bác rất hồi hộp, vì chỉ sợ rủi mà công an họ khám phá ra được thì nguy. Còn trên biển thì tàu của bác bị hỏng máy một lần, nhưng rồi thì vài tiếng sau cũng sửa lại được. Riêng về lương thực và nước uống thì bác phải hạn chế tới mức tối đa, vì tàu gần 200 người đi mà chỉ có vài thùng bánh và 500 lít nước uống mà thôi.
Bác tới trại tị nạn nào và bác có thể cho biết bác ở đâu?
3 ngày sau khi khởi hành thì bác trang tới cái trại tị nạn gọi là trại tị nạn Eria thuộc Nam Dương. Trại gồm 500 túp lều nằm sát ngay bờ biển.
Vậy thời gian ở trại là bao lâu?
Bác ở trại này đúng 8 tháng, sau lại chuyển sang Ga Lăng ở thêm 1 tháng nữa trước khi đi Tân Gia Ba đáp máy bay sang Mỹ.
Bác vào Mỹ từ ngày nào hả bác? Và ai bảo lãnh cho bác?
Bác vào Mỹ ngày 25 tháng 2 năm 1980 do hai con trai của bác bảo lãnh qua hội USCC.
Từ ngày có giấy bảo lãnh tới ngày lên máy bay vào Mỹ, bác phải qua những thủ tục gì?
Như trên đã nói đó, bác tới trại tị nạn Eria vào tháng 6 năm 79. Thì tháng 9 năm đó bác đã nhận được giấy bảo lãnh, nhưng bác phải đợi tới tháng 11 mới nộp được cho phái đoàn Mỹ tới phỏng vấn bác. Sau khi tuyên thệ, bác di chuyển sang trại tị nạn Ga Lăng để hoàn tất thủ tục giấy tờ và khám sức khỏe nữa. Một tháng sau nữa bác xuống xuồng đi Tân Gia Ba để đáp máy bay đi Huế Kỳ.
Lúc mới vào Mỹ bác có gặp khó khăn gì không?
Gần như không, vì khi máy bay hạ cánh tại San Diego thì anh bác đã ra đón và đưa thẳng về Escondido rồi. Có khó khăn chăng đó là không có phương tiện di chuyển riêng để đi làm giấy tờ. Nhất là đường xá xa lạ nên mỗi lần ra khỏi nhà là lúng túng và mất rất nhiều thời giờ.
Hiện nay bác và gia đình bác ở đâu? Tại sao bác lại chọn định cư ở nơi đó?
Bác và gia đình bác hiện ở Escondido. Bác chọn nơi đây vì hai con trai của bác đang học và đi làm tại đó suốt từ năm 75 tới giờ. Cả đại gia đình của ông anh bác hiện cũng ở Escondido nữa.
Hiện bác đã có việc làm chưa hả bác?
Bác đang kiếm việc làm đấy, hy vọng 1-2 tháng nữa sẽ có.
Đối với người cộng đồng người Việt tại vùng này, bác thấy thế nào?
Người Việt mình thì xưa nay có cái bản tính là cần cù và nhẫn nại, chịu khó nữa, sau khi trắng tay lại tiếp tục cố gắng xây lại cuộc đời. Một số lớn đã thành công. Họ đã lần lần kết hợp bằng cách tụ họp, tậu nhà, tậu cửa ở gần nhau. Như là những người tị nạn ở Santa Ana đó, và San Jose. Họ đã tìm đến các nhà thờ và chùa chiền do chính người Việt điều khiển để lễ và cúng bái.
À, bác vừa cho hay đa số người Việt Nam thường tìm đến các nhà thờ và chùa chiền do chính người Việt Nam đảm nhiệm để lễ bái. Như vậy bác có thể cho cháu biết tại sao họ lại không đến các nhà thờ hay chùa chiền khác không?
Người Việt mình thì như cháu biết, họ thường đến các nhà thờ và chùa chiền do chính người Việt đảm nhiệm, mà ít khi tới các nhà thờ hay chùa khác lắm. Sở dĩ như vậy là họ muốn trước là cầu kinh, lễ bái, sau là gặp mặt nhau, rồi trao đổi lẫn nhau những tin tức về đời sống nơi quê hương, đất tổ, hay là sinh hoạt hàng ngày của họ tại Mỹ. Thậm chí họ còn có thể giúp nhau về mọi mặt. Họ chỉ bảo cho nhau về công ăn việc làm, cách làm bánh, làm trái, vân vân. Và ngoài ra, một số chùa chiền và nhà thờ ở đây lại có mở những lớp dạy tiếng Anh và tiếng Việt nữa. Các lớp này được dành riêng cho những em mới bước vào trường để khỏi quên tiếng mẹ đẻ. Đó cũng là một sáng kiến hay đấy, và có ích cho cộng đồng Việt Nam lắm vậy.
Từ ngày bác định cư tại vùng Escondido tới giờ, bác có gặp trở ngại gì về cộng đồng Việt Nam nơi đó không?
Cộng đồng Việt Nam thiết lập tại đây thật là có ích cho dân tị nạn Đông Dương ấy. Bao nhiêu vấn đề khó khăn của người tị nạn đã nhờ công đạo cộng đồng giải quyết được hết. Riêng phần bác thì cộng đồng giúp đỡ trong việc làm thẻ xanh. Bác đỡ phải chờ đợi và đi lại khó khăn. Các con của bác cũng đã được cộng đồng này giúp đỡ làm giấy tờ thủ tục xin vào quốc tịch Mỹ. Do đó bác có thể nói là không có trở ngại gì hết đâu.
Bác có thể cho cháu biết sơ là bác thường làm gì trong những lúc nhàn rỗi hả bác?
Mỗi khi nhàn rỗi đó, bác thường chơi quần vợt. Nếu không thì bác ở nhà đọc sách, báo, làm vườn, trồng rau và thăm bạn bè. Thỉnh thoảng bác và cả gia đình bác cũng đi coi phim trường và mua bán lặt vặt tại các siêu thị gần nhà. Và tối đến cả nhà thường quây quần coi tivi giải trí hay là trao đổi ý kiến với nhau và thông tin về đời sống cực nhọc của dân Sài Gòn.
Bác có những dự tính gì cho những năm tới chưa?
Trong một tương lai gần đây, con cái bác sẽ tốt nghiệp đại học và sẽ có công ăn việc làm hết đấy. Riêng bác, phần bác đó, bác hy vọng sẽ được đi dạy học lại. Hiện giờ thì bác đã được cấp cái emergency credential. Xong năm tới bác cũng tính đi học thêm một năm nữa để có cái life credential, hầu dạy học vĩnh viễn cho tới tuổi về hưu. Bác tính sau gia đình sẽ sớm có tiền tậu nhà, mua được xe hơi để sống ấm cúng trong đoạn tụ và hạnh phúc, cho bỏ những ngày khổ sở hồi hộp trong bức màn sắt của cộng sản.
Bác có thể cho cháu biết so với đời sống trước đây ở Sài Gòn, bác thấy có gì trở ngại trong cuộc sống hàng ngày tại Hoa Kỳ không?
Bác đã từng đi thăm nhiều quốc gia hồi còn làm việc ở Sài Gòn, nên đời sống ở ngoại quốc đối với bác không có gì trở ngại về ngôn ngữ cũng như tinh thần lẫn vật chất mà thôi. Có trở ngại chăng là vấn đề di chuyển đó, vì đường xá xa xôi nên bác phải thắt lưng buộc bụng để tậu một chiếc xe hơi làm kế sinh nhai. Ngoài ra, vợ và các con bác phải mất một thời gian học tiếng Anh nữa để tiếp xúc hàng ngày với những người Mỹ và có một cái vốn kha khá hầu tiếp tục học lên đại học.
Khái niệm mà về Hoa Kỳ đối với bác ra sao?
Trước đây qua sách vở, báo chí, bạn bè, nhất là qua một số người Mỹ sang chiến đấu ở Việt Nam, bác thấy là Hoa Kỳ là một nước rộng lớn, người dân, kể cả dân tị nạn, có nhiều cơ hội tiến triển lắm, và tiến triển về mọi mặt, và lại có một tương lai vững chắc. Chỉ phải cái nạn kỳ thị màu da, nó đã và đang là cả một cái vấn đề khiến cho chính phủ phải quan tâm rất nhiều vậy.
Sang đây gia đình bác có gì thay đổi không hả bác?
Gia đình bác vẫn đoàn tụ, vẫn lo xây cơ dựng lại nghiệp, nhưng một mai khi mỗi người một việc nữa, làm ăn mỗi người một ngả, thì gia đình có thể phân tán đấy.
Như bác đã nói ở trên, thì sau khi cả gia đình đoàn tụ ở bên Mỹ rồi, thì bây giờ bác có liên tiếp gì về Việt Nam không?
Cả gia đình bác đã qua được bên này, mặc dầu nhà cửa của cái mất hết vào tay cộng sản, nhưng bác chẳng luyến tiếc gì hết, ngoại trừ một số họ hàng và bạn bè thân dù ý còn kẹt lại mà thôi.
Bác có ý định trở về Việt Nam không bảo bác?
Chừng nào Việt Nam còn ách cộng sản thì không bao giờ bác dám nghĩ tới việc trở về đâu.
Theo bác biết thì đời sống hiện tại ở Việt Nam ra sao?
Câu hỏi này thì bác thấy hơi khó trả lời đó. Tuy nhiên qua các thư từ mà bạn bè của bác và một số họ hàng bên nước nhà nó gửi cho, thì bác thấy là nói chung thì dân Việt Nam hiện giờ, kể cả dân ngoài Bắc nữa đi, hết sức là khổ sở. ai ai cũng phải có công ăn việc làm hết đó. Vì có đi làm mới có khẩu phần, nhưng họ làm quá vất vả đi và cũng không đủ ăn nữa. Ngày lễ không có, vì hễ ngày lễ tới thì nhà nước lại bắt đi biểu tình, và mỗi lần biểu tình như vậy phải dậy từ 4-5 giờ sáng đi cho đến quá trưa rồi mới được về, bỏ hết cả công ăn việc làm. Rồi ngày đi làm tối về lại đi họp dân phố nữa, mà mỗi lần họp như vậy họ có báo trước cho mình biết 3-4 tiếng đồng hồ trước đâu, thỉnh thoảng có khi 15 phút nửa tiếng họ chỉ báo trước như vậy thôi. Rồi, cũng có khi mà đương ăn cơm họ gọi đi họp là cũng phải bỏ bát bỏ đũa đi mà họp mà thôi, mà không đi đó, ra chậm trễ thì là công an họ để ý liền ngay lập tức. Như vậy thì theo bác thấy người dân không còn thì giờ rảnh để đi thăm bè bạn và họ hàng thân thích. Đó vậy lại không có tự do nữa, không có tự do ngôn luận đã đành rồi, mà lại không được tự do đi lại nữa, ra khỏi tỉnh hay làm là phải xin giấy di chuyển rồi. Nói về lương thực thì thiếu thốn đủ đường, nhà nước thiếu gạo phát cho dân cho nên phải thế bằng khoai lang, khoai mì hay bao bo. Mỗi khi ốm đau đi nhà thương không phải là chuyện dễ, mà cũng không có thuốc mà chữa nữa. Rồi thiên đàng cộng sản thế đó.
Theo bác nói thì đồng bào ở Việt Nam hiện tại giờ quá cực khổ hả bác? Bác có thể cho cháu biết bác nghĩ gì về cuộc sống ở Hoa Kỳ?
Cuộc sống ở Hoa Kỳ là một cuộc sống có thể gọi là quá máy móc. Mọi công việc đều làm bằng máy móc cả. Người dân lúc nào cũng vội vã và bận suốt ngày, kể cả những ngày nghỉ cuối tuần. Kiếm được việc làm tốt đâu có phải là dễ. Rồi nạn thất nghiệp chiếm một tỷ lệ khá cao đấy. Nên xin trộm cắp cướp của giết người thường xuyên.
Bác có thể cho cháu biết bác có nghĩ rằng một ngày kia bác và gia đình sẽ vào quốc tịch Hoa Kỳ không?
Dĩ nhiên là có chứ. Vì nếu có quốc tịch Hoa Kỳ thì một khi con cái bác tốt nghiệp đại học mới dễ kiếm được công ăn việc làm. Đó là điều bác quan tâm nữa. Riêng phần bác và bác gái cũng cần được nhập quốc tịch Hoa Kỳ nữa, để hy vọng một ngày nào đó có dịp thăm viếng thêm một vài nước ở ngoại quốc nữa.
Bác có thể cho cháu biết thêm bác nghĩ gì về tương lai nước Hoa Kỳ này?
Riêng cá nhân bác thấy Hoa Kỳ hiện nay và trong tương lai nữa, vẫn là một nước giàu mạnh nhất thế giới về đủ mọi mặt. Đó cũng là nhờ sự gom công góp sức của toàn dân Hoa Kỳ. Trong đó có một phần nào công lao của dân tị nạn nói chung và của con cái bác nữa nói riêng.
Đứng về phương diện một nhà giáo như bác đã nói, bác có thể cho tôi biết bác nghĩ sao về nền giáo dục tại Hoa Kỳ?
So với nền giáo dục ở Việt Nam thì nền giáo dục ở Hoa Kỳ này có vẻ thực tế hơn. Ở Việt Nam học thì theo cái chương trình của Pháp, nghĩa là học nhồi sọ để đi thi, thi đậu được khỏi phải đi quân dịch. Mà còn ở Hoa Kỳ đó thì cái tổ chức giáo dục nó có vẻ thực tế hơn, nghĩa là có học thì mới có công ăn việc làm. Và cái sự học của họ đó cũng có từ lớp 11 lên đến lớp 12, nhưng có điều mới sang mấy tháng bác cũng có dịp đi thăm một vài trường thì bác thấy là học sinh không được chăm như là các học sinh Việt Nam ở bên nhà. Phần nữa là các học sinh ở đây không có kỷ luật mấy. Vì lẽ là một khi học sinh tới chậm hay là một học sinh nói chuyện trong lớp hay là phá rối kỷ luật chẳng hạn, ông thầy đâu có quyền phạt mắng gì hết. Cho nên học sinh quan trọng, họ muốn làm trời làm đất thì làm. Nhưng mà cũng có điều bác cũng muốn nói là cái và tới mọi các trường cũng như từ suốt từ mẫu giáo cho đến trung học lên đại học, các trường nào cũng đầy đủ tiện nghi, học sinh sung sướng quá. Nếu mà chịu khó chăm học thì tất nhiên là có đầy đủ tài liệu để mà nghiên cứu, dễ thành tài lắm.
Theo tôi biết thì những người ở Việt Nam đều muốn qua ra ngoại quốc học. Như vậy bác nghĩ nền giáo dục Việt Nam yếu hơn là ngoại quốc, hay là tại sao họ lại cố tình ý tìm ra ngoại quốc để đi học?
Học sinh Việt Nam thì luôn luôn chỉ mong mỏi được đi ngoại quốc, nhất là đi Hoa Kỳ để mà du học. Mà nó cũng có nhiều lý do lắm. Lý do thứ nhất là lý do chính đó, vì có đi du học về thì mới có thể có một chức vị cao, có một tương lai tốt đẹp. Lý do thứ hai là một khi học ở nước ngoài thì được nước đó cấp học bổng, cho nên gia đình khỏi phải bận tâm suy nghĩ cả về tài chính lẫn sức khỏe nữa. Và điều thứ ba nữa là ở nước ngoài một khi có thi hỏng rồi cũng lại được học lại năm nữa không sao. Chứ nếu mà ở Việt Nam một khi mà thi rớt là phải được gọi đi nhập ngũ ngay lập tức. Thì đó là những cái điều bác thấy người Việt Nam, học sinh Việt Nam ganh đua nhau học tập để để mà chiếm được một cái văn bằng có hạng để có thể được đi ngoại quốc học tập thêm.
Để tiếp tục cuộc nói chuyện hôm nay, như trên bác đã nói, bác đã từng đi du học và dạy học tại các nước thuộc địa Anh. Như vậy bác có thể cho cháu biết giữa nền giáo dục của văn hóa của Anh và Hoa Kỳ có những sự sai biệt gì không hả bác?
Câu hỏi này có cái tính cách tổng quát quá đi, nhưng mà đại khái đó bạn có thể nói là về mặt tổ chức cũng như là về chương trình học tập đó, thì không có gì khác biệt hết. Nhưng phải nói có về cái vấn đề kỷ luật đó. Như trên bác vừa nói, kỷ luật các trường học bên Hoa Kỳ hơi lỏng lẻo đó. Thì ngược lại bên Úc cũng như là bên Tân Gia Ba hay bên Mã Lai Á, cái vấn đề kỷ luật có thể gọi là đưa lên hàng đầu. Học sinh nghỉ học nhiều buổi không xin phép có thể bị đuổi hay đưa ra hội đồng kỷ luật. Học sinh lười có tờ trình về báo cáo phụ huynh cảnh cáo học sinh, rồi yêu cầu phụ huynh giúp sức để mà sửa đổi lại cho con em. Thì đó là điều bác thấy đáng chú ý nhất. Riêng ở bên chính bên nước Anh cũng vậy, hiện bây giờ có một cái trường mà học sinh phạm tội là phải bắt quỳ, mà bị quỳ trên miếng ván miếng gỗ đàng hoàng, mà lại có thể bị học sinh trưởng lớp đánh ngay trước mặt các học sinh khác. Đó là về vấn đề kỷ luật của học đường. Còn về vấn đề thi cử thì bác cũng có thể nói là thi cử ở bên Mỹ đó tương đối dễ hơn là ở các nước như là trong Liên Hiệp Anh, như là Úc hay là Mã Lai Á hay là Singapore. Thì ở bên Mỹ cứ học đều đều là đậu. Nhưng mà bác lấy thí dụ như bên Úc là học thật sự đó, học tối tăm mặt mũi lại thì mới mong thi đậu được. Đó là những cái sự khác biệt theo bác đó, giữa sự nền giáo dục của nước Mỹ và các nước trong khối Liên Hiệp Anh vậy.
Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, bác có thể cho cháu biết câu hỏi chót là bác có hài lòng về cuộc sống hiện tại của bác ở Hoa Kỳ không?
Năm nay bác đã 60 tuổi đầu, cuộc đời bao nhiêu là thay đổi. Hết giặc Pháp rồi là đến giặc Tàu, rồi lại giặc Cộng sản nữa. Cả gia đình bác không ưa gì Cộng sản, ngược lại Cộng sản cũng chẳng thích gì những người trí thức như bác đâu. Đó là một lý do nữa khiến bác tìm đường ra đi. Tới đất Mỹ bác rất sung sướng vì cả gia đình được đoàn tụ và thở với không khí tự do. Tuy đời sống có phần cực nhọc đấy, song với sự chịu khó và nhẫn nại mỗi người một tay thì đời sống thấy dễ chịu. Và lại chính phủ Hoa Kỳ cũng đã có sẵn cả một cái chương trình giúp dân tị nạn, nào là cấp dưỡng hàng tháng, nào là dạy nghề, nào là kiếm công ăn việc làm, vân vân, cho dân tị nạn. Có điều là một khi đi làm là buộc phải mắc nợ, trả góp hàng tháng, góp trả tiền nhà, tiền xe hơi, tủ lạnh, vân vân, khiến quanh năm suốt đời những nợ là nợ, không biết bao giờ mới thanh toán xong được.
Cháu xin cảm ơn bác, và cháu xin thành thực cảm ơn bác đã dành cho cháu vài giây phút quý báu, và cháu rất là hân hạnh được phỏng bác trong chiều nay.
Cảm ơn cháu. Đó là cái bác cũng rất sung sướng được phỏng vấn ngày hôm nay. Thì bác tới đây, bác cảm ơn cháu và hy vọng một ngày kia lại được gặp cháu để trao đổi thêm ý kiến nữa.
Vâng, cảm ơn bác.